Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Công an toàn tỉnh thu nhận hơn 4.700 hồ sơ cấp căn cước công dân trong 5 ngày nghỉ lễ. Thái Nguyên đón trên 95.000 lượt du khách trong đợt nghỉ lễ. Từ đầu tháng 4 đến nay, Thái Nguyên ghi nhận trên 2.000 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các địa phương linh hoạt chủ động trong tuyển sinh đầu cấp học. Cũng trong chương trình có kỳ 1 phóng sự, rừng tự nhiên bị xâm lấn và vấn đề trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay mùng 4 tháng 5, Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn từ 2021 tới 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự thảo nghị định có 4 điều với nội dung chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và chi tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước giao thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn từ 2021 tới 2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp các ý kiến vào các nội dung như với những xã đặc biệt khó khăn cần điều chỉnh mức chi phù hợp, mức chi với đối tượng cán bộ không chuyên trách, làm rõ một số từ ngữ nội dung đảm bảo dễ hiểu. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Để hoàn thành mục tiêu hết tháng 5 năm 2023, toàn bộ công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn tỉnh được làm thủ tục cấp căn cước công dân kèm tài khoản định danh điện tử trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023, lực lượng công an toàn tỉnh đã huy động lực lượng phương tiện tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Theo đó, để đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân và thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử cho công dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an toàn tỉnh và công an các xã phường thị trấn đã tiến hành rà soát, lập danh sách toàn bộ công dân chưa được cấp căn cước công dân, nắm rõ nhân thân, hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe cụ thể để có phương pháp, cách thức thu nhận hồ sơ hiệu quả. Tiến hành lập 19 tổ cấp căn cước công dân lưu động tại các xã, phường, thị trấn. Mỗi tổ 3 cán bộ với chỉ tiêu mỗi ngày, mỗi máy phải thu nhận ít nhất 100 trường hợp. Tổ chức làm cuốn chiếu, xa làm trước, gần làm sau, ưu tiên địa bàn vùng cao, miền núi, gia đình chính sách, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, không có khả năng đi lại. Kết quả trong 5 ngày nghỉ lễ, Công an toàn tỉnh đã thu nhận được 4.782 hồ sơ cấp căn cước công dân, trong đó nhiều xã hoàn thành cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân.
Theo số liệu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố, dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Thái Nguyên đón trên 95.000 lượt du khách, trong đó lượng du khách tham quan tại các khu điểm du lịch đạt trên 80.000 lượt. Khách sử dụng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú và công ty lữ hành đạt trên 15.000 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 60 tỷ đồng. Một số khu điểm du lịch thu hút lượng khách nhiều như khu du lịch Hồ Núi Cốc, Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân, khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải và một số khu du lịch sinh thái trên địa bàn. Tuy nhiên chủ yếu là khách du lịch nội tỉnh và một số tỉnh thành phố lân cận. Việc lượng khách tăng trở lại kỳ nghỉ lễ vừa qua là tín hiệu đáng mừng khởi động cho mùa du lịch hè năm nay. Tuy nhiên để du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, ngành du lịch cần đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương, từ đó có những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.
Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận trên 2.000 ca dương tính SARS-CoV-2, không có ca tử vong. Trong đó, thành phố Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên là hai địa phương ghi nhận số ca đông nhất. Theo báo cáo của ngành y tế, tính đến thời điểm này, kết quả tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng trên 18 tuổi đạt 99,3%. Mũi bổ sung đạt 96,8%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 88%, mũi nhắc lại lần 2 đạt 92%. Đối với nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi đạt 99,4%, tiêm hai mũi đạt 99,3% và tiêm mũi nhắc lại đạt 86,3%. Tiến độ tiêm cho nhóm từ 5 đến 12 tuổi đạt 97,9%.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận. Đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ từ 29 tháng 4 đến 3 tháng 5, Thái Nguyên không phát hiện các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm. Cũng trong thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của 4 công ty, nhà máy, xí nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, các bếp ăn trên đều đạt yêu cầu. Nhằm thông tin đến người dân những nội dung quan trọng về an toàn thực phẩm, những tháng đầu năm, ngành y tế tiếp nhận và thẩm định 35 hồ sơ tự công bố sản phẩm, nâng tổng số hồ sơ tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh lên 1.130 trường hợp. Đặc biệt, ngành cũng đã có những cải cách trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm, bảo đảm nhanh gọn, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Theo đó, 4 tháng qua, ngành y tế đã cấp trên 30 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trong tỉnh. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 5 ngày nghỉ lễ ổn định, giao thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 841 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý 121 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 270 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn với 274 trường hợp, vi phạm tốc độ 322 trường hợp, quá khổ quá tải 16 trường hợp, tạm giữ 13 xe ô tô, 298 xe mô tô. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý về đường sắt, đường thủy nội địa 4 trường hợp, thu nộp ngân sách 3 triệu đồng.
Ngày 30 tháng 4 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 929 về việc phân luồng tổ chức giao thông để phục vụ công tác khắc phục sạt lở khu vực đèo So, đoạn từ km 34+700 đến km 34+810 trên quốc lộ 3C tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đèo So trên quốc lộ 3C, trong thời gian thực hiện công tác khắc phục sạt lở, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên thông báo để tổ chức phân luồng như sau. 1. Cấm lưu thông các phương tiện qua đèo So đoạn từ km 34+700 đến km 34+810 trên quốc lộ 3C từ 8 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023 đến khi khắc phục xong sự cố sạt lở. 2. Phân luồng giao thông từ xa đối với các phương tiện từ tỉnh Thái Nguyên qua đèo So đi tỉnh Bắc Cạn và ngược lại như sau. Các phương tiện đi theo hướng từ Thái Nguyên đi theo quốc lộ 3C đến nút giao với đường Hồ Chí Minh tại km 19+250 quốc lộ 3C, rẽ phải vào đường Hồ Chí Minh đến nút giao với quốc lộ 3 tại km 113+250 trên quốc lộ 3, rẽ trái vào quốc lộ 3 đến nút giao với quốc lộ 3B tại km 153+500 trên quốc lộ 3, rẽ trái vào quốc lộ 3B đến huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Cạn và ngược lại.
Thưa quý thính giả, tuyển sinh đầu cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo ở mỗi năm học. Việc tuyển sinh đúng đối tượng, đủ số lượng và chất lượng luôn được ngành giáo dục quan tâm và được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, với những điều kiện thực tế tại mỗi địa phương, sự điều chỉnh linh hoạt trong công tác tuyển sinh của ngành giáo dục cũng sẽ tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh. Ghi nhận của phóng viên Hồng Hạnh.
Là một trong những trường có chất lượng giáo dục thuộc top đầu của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên, việc tuyển sinh lớp 6 của trường trung học cơ sở Chu Văn An theo đó cũng nóng hơn so với các trường trung học cơ sở trên địa bàn. Học sinh trên địa bàn thành phố đủ điều kiện xét tuyển và đánh giá năng lực có nguyện vọng đều có thể đăng ký dự tuyển vào trường. Dự kiến năm học 2023-2024, trường sẽ tuyển sinh 8 lớp 6 với 320 học sinh. Hiện nay trường cũng đã tổ chức tư vấn tuyên truyền về quy chế tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của các thí sinh. Thầy giáo Đặng Quang Đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng sẽ tham mưu với phòng giáo dục để có cái hướng dẫn chi tiết và cụ thể tới các trường tiểu học, các bậc phụ huynh tiểu học để các bậc phụ huynh cũng như các trường, các em học sinh khi đăng ký vào nhà trường thì cũng nắm rõ được cái quy trình làm sao và đảm bảo là khoa học và cũng thuận tiện nhất đối với các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh khi đăng ký vào nhà trường.
Năm học 2023-2024, huyện Võ Nhai có kế hoạch tuyển sinh gần 1.400 học sinh vào lớp 1, khoảng 1.500 học sinh vào lớp 6. Chỉ tiêu tuyển sinh này đảm bảo tỷ lệ 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Trên cơ sở quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành giáo dục cũng đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện để thực hiện kế hoạch tuyển sinh phù hợp với thực tế địa phương. trong đó các cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 1, lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu thì cũng sẽ thực hiện các phương án tuyển sinh linh hoạt. Ngoài ra, các trường hợp học sinh ở các vùng giáp danh cũng sẽ thực hiện tuyển sinh theo chỉ đạo chung của ngành và Ủy ban Nhân dân huyện. Ông Nguyễn Văn Mùi, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai cho biết công tác tuyển sinh tại trường.
Chúng tôi cũng đã tổ chức rà soát và lập kế hoạch phát triển giáo dục cho năm học 2023-2024. Và dự kiến trong năm học này thì cũng như các năm là chúng tôi cũng sẽ tuyển sinh toàn bộ cái số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 và học sinh 5 tuổi và 6 tuổi vào học lớp 1. Khi mà lập kế hoạch thì chỉ mang cái tính dự báo, thế khi mà chúng ta thực hiện kế hoạch thì cũng có sự điều chỉnh theo cái hướng dẫn của ngành.
Năm học 2023-2024, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên dự kiến tuyển sinh gần 24.600 học sinh lớp 1, trên 27.800 học sinh khối lớp 6 và trên 13.600 học sinh khối lớp 10. Ngoại trừ học sinh khối lớp 10 sẽ phải tham gia kỳ thi tuyển sinh dự kiến tổ chức trong tháng 6, thì các khối lớp còn lại sẽ thực hiện đăng ký xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp đánh giá năng lực theo thực tế của từng địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đại Từ cho biết.
Ngành cũng đã chỉ đạo các nhà trường là tổ chức các cái hội nghị để tư vấn cho phụ huynh học sinh và học sinh là sẽ căn cứ vào cái nhu cầu, tức là cái nhu cầu của các em học sinh thì có thể là gửi con em vào học ở những trường đó.
Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024, trước mắt là thực hiện tuyển sinh các lớp đầu cấp, hiện nay các trường học trên địa bàn tỉnh đang thực hiện rà soát, thống kê và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của các học sinh. Trong đó các trường cũng sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển theo khu vực, địa bàn tuyển sinh và đảm bảo hỗ trợ tối đa cho học sinh và phụ huynh.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam Sông Cầu tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Mục tiêu của dự án là hình thành một khu đô thị hiện đại đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với đầy đủ tiện ích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo không gian mở, kết nối với các dự án đang được xây dựng như cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2. Dự án có tổng diện tích hơn 45 ha, bao gồm các hạng mục, hệ thống giao thông, san nền, thoát nước thải, xây dựng thô, hoàn thiện mặt ngoài 632 căn nhà ở. Xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng với 2 tầng hầm, 20 tầng nổi, xây dựng 3 công trình thương mại dịch vụ. Dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở, đất ở cho khoảng 8.400 người. Tổng kinh phí thực hiện dự án là trên 2.600 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến được thực hiện từ nay đến hết năm 2028. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên triển khai các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án theo quy định.
Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thu hút đầu tư 304 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, trong đó có 276 dự án nhà ở thương mại, 8 dự án nhà ở xã hội và 20 dự án nhà ở tái định cư. Về tổng nhu cầu vốn dự kiến là trên 10.300 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn từ doanh nghiệp và của người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở. Khi các dự án trên được hoàn thiện, dự kiến sẽ có trên 10.500 căn hộ với tổng diện tích trên 1,3 triệu mét vuông sàn, trong đó có gần 3.800 căn hộ là nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư, 211 căn nhà ở xã hội, nhà ở do nhân dân tự xây hoàn thành và dự kiến xây trên đất tái định cư là hơn 6.500 căn. tổng nhu cầu sử dụng đất triển khai thực hiện các dự án trên là 1.600 ha. Để hoàn thành mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại, triển khai các cơ chế chính sách thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, cùng với đó tiến hành rà soát, dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở phù hợp với quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Tính đến thời điểm này, Thái Nguyên đã quy hoạch 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.067 ha, trong đó có 14 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 64 dự án và tạo việc làm cho trên 11.100 lao động. Có 21 trên 41 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư về hạ tầng và đang được triển khai với số vốn đăng ký đầu tư hạ tầng là 5.700 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư, từ đầu năm đến ngày 18 tháng 4 năm 2023, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 317 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 3.280 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 526 doanh nghiệp, cấp thành lập 128 đơn vị trực thuộc. Về thu hút đầu tư ngoài ngân sách cũng đạt được kết quả đáng khích lệ. Thái Nguyên đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án với tổng số vốn 5.960 tỷ đồng. Trong đó có dự án khu thể thao sân golf Tân Thái Đại Từ là dự án sân golf đầu tiên trên địa bàn tỉnh được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, 4 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 8 dự án FDI được cấp mới với tổng số vốn đăng ký là 98,2 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 180 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đạt khoảng 10,5 tỷ đồng. Thưa quý thính giả, Thái Nguyên có nguồn tài nguyên khoáng sản tương đối đa dạng với nhiều mỏ khai thác chế biến khoáng sản đang hoạt động. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão năm nay, công tác đảm bảo an toàn trong khai thác chế biến khoáng sản luôn là vấn đề được quan tâm đặt lên hàng đầu đối với mỗi đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Xuân Tú có bài viết sau.
Mỏ than Núi Hồng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ nhiều năm trước đã xảy ra hiện tượng sụt lún, gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh khu vực mỏ khai thác. Sau khi di rời một số hộ dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, mỏ cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động có thể ảnh hưởng tới khu vực dân cư lân cận. Ông Phan Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Than Núi Hồng cho biết.
Các cái vị trí tụt lún trước thì một số hố tụt thì người dân, thì công ty cũng đã xử lý và hiện tại bây giờ các vị trí đấy không còn hố tụt nữa và công ty cũng giáp danh các vị trí hố tụt và công ty dừng khai thác và san lấp mặt bằng để không ảnh hưởng đến người dân và công ty luôn chú trọng để đảm bảo công tác an toàn trong quá trình khai thác. Thì trước mùa mưa các thứ công ty cũng luôn khai thông rãnh nước và duy trì các hệ thống nước mặt nắn khỏi ngấm vào khai trường và đảm bảo mưa, trong quá trình mưa thì công ty sẽ duy trì bơm nước và thu gom vào để xử lý ra ngoài môi trường đảm bảo an toàn trong sản xuất.
Đối với mỏ khai thác cát sỏi dọc các sông suối ảnh hưởng tác động trong mùa mưa lũ là rất lớn. Để đảm bảo an toàn sản xuất, ngay từ đầu năm, các đơn vị khai thác đã xây dựng phương án chủ động với nhiều kịch bản khác nhau. Ông Đỗ Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu Trường cho biết các giải pháp.
Đắp đấy ra cố là để cho khi mà mưa lũ về thì nước cũng không vào cái chỗ tuyển rửa, không ảnh hưởng gì vào cái hệ thống, trừ trường hợp gọi là đặc biệt. Thì nếu mà nó to quá mà tràn hết thì phải chấp nhận. Thế còn nếu như bình thường như bây giờ, nếu mà mưa to một vài tiếng, 5-7 tiếng là vẫn không ảnh hưởng gì. Bộ phận là ứng trực, khi mà có mưa đó là tất cả mọi người công nhân ở đây phải trực. Có cái gì xảy ra là máy xúc rồi ra để hỗ trợ cùng ấy, để cho đảm bảo mưa lũ không ảnh hưởng.
Bên cạnh sự chủ động từ các đơn vị, hiện nay các địa phương cũng đều xây dựng phương án chủ động ứng phó với những tình huống cụ thể. Riêng đối với các đơn vị khai thác khoáng sản, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương cũng đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc. Ông Ngô Xuân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ cho biết.
Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp để tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, phân giao nhiệm vụ rõ ràng, tổ chức thường xuyên các cái đợt tập huấn, các cái đợt diễn tập để làm sao mà lên được cái phương án khi có tình huống xảy ra là để xử lý các tình huống một cách kịp thời và có hiệu quả, tăng cường nhân lực vật lực và bổ sung các cái điều kiện kinh phí cũng như thường xuyên rà soát các cái trang thiết bị để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và đặc biệt là xác định các cái khu vực trọng điểm, xung yếu để thường xuyên kiểm tra, rà soát, thành lập các đoàn để đánh giá các khu vực sung yếu, ví dụ như các khu vực có nguy cơ sạt lở, hai nữa là các hồ quặng đuôi và thứ ba là các hồ đập lớn trên địa bàn.
Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đã khiến cho diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ, lũ quét, sạt lở đất. Chính vì vậy, với việc chủ động triển khai nghiêm túc các quy định về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản sẽ giúp giảm thiểu tới mức tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời đảm bảo hoạt động và duy trì ổn định cho cuộc sống của người dân khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ quốc tế ICT, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc, thành phố Phổ Yên đã dành kinh phí 6 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại đây. Hệ thống xử lý nước thải tập trung được công ty triển khai thực hiện từ cuối năm 2022 với công suất thiết kế là 200 mét khối trên ngày đêm. Hệ thống gồm một hạng mục các bể thu gom, điều tiết và xử lý nước thải, thiết bị điều khiển hệ thống lọc nước, có chức năng xử lý nước thải qua hai bước, xử lý bằng công nghệ hóa lý, keo tụ và tạo bông, và công nghệ vi sinh. Đến nay, hệ thống đã cơ bản được hoàn thành việc lắp đặt, dự kiến sẽ đưa vào vận hành trong tháng 6 tới. Khi đưa vào vận hành, hệ thống xử lý nước thải tập trung được đấu nối để thu gom và xử lý toàn bộ nước thải công nghiệp từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra ngoài môi trường theo đúng quy định.
Năm 2023, huyện Định Hóa có kế hoạch trồng trên 1.000 ha rừng, trong đó có từ 500 ha trở lên trồng cây quế. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng được trên 533 ha rừng, đạt trên 50% kế hoạch năm. Diện tích rừng trồng tập trung từ đầu năm đến nay là trên 451 ha, trong đó riêng diện tích trồng quế theo đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Định Hóa là 246 ha, bằng 82,2% so với kế hoạch năm. Người dân tự bỏ vốn trồng rừng là 204 ha, bao gồm các loại cây quế, keo mỡ. Bên cạnh đó, huyện cũng đã trồng gần 82.000 cây phân tán, tương đương 82 ha, đạt 32,8% kế hoạch năm. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, ngành chức năng của huyện đã tích cực triển khai đôn đốc, chuẩn bị đầy đủ vật tư cây giống, hướng dẫn kỹ thuật để nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiến hành trồng rừng kịp khung thời vụ. Thời gian tới, ngành chức năng của huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền, khuyến khích nhân dân đẩy mạnh trồng quế và các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, tích cực trồng rừng gỗ lớn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, hạn chế xói mòn, bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 59% trở lên.
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Sông Công đã đóng góp hàng chục tỷ đồng trên 4.000 ngày công lao động, hiến trên 24.780 m2 đất các loại để làm mới, sửa chữa trên 60 km đường giao thông, trên 17 km kênh mương và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, thì các hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn thành phố Sông Công đã giúp cho 302 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về vật tư nông nghiệp, cây con giống, ngày công lao động và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm tại chỗ cho trên 5.000 lao động, giúp 43 hộ nông dân thoát nghèo vươn lên khá giả. Ngoài ra, thì các hộ còn chia sẻ cách thức kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Sông Công cho biết,
các cấp hội thì đều bám sát vào cái chương trình xây dựng nông thôn mới địa phương để cụ thể hóa trong cái công tác tuyên truyền vận động. Ngoài cái lĩnh vực chung đấy, thì tổ chức hội có cái trọng tâm nên là tập trung vào cái tuyên truyền để xây dựng các cái mô hình sản xuất gắn với lại cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ mô hình sản xuất đó thì nó sẽ đem lại được cái nâng cao được cái thu nhập. Từ cái thu nhập đó thì nó sẽ giải quyết được các cái nhiệm vụ khác trong phát triển của địa phương.
Cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng nhiều chương trình hoạt động thiết thực, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố Sông Công đã và đang phát huy tốt vai trò nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các hội viên, góp phần tích cực trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thưa quý thính giả, với gần 0,5 ha diện tích rừng tự nhiên bị xâm lấn, nhiều mét khối gỗ bị chính chủ rừng thuê người tiến hành chặt hạ trong nhiều ngày nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Đó là sự việc xảy ra mới đây tại xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương. Mặc dù trên thực tế đã có cả một hệ thống tổ chức được phân công, phân nhiệm rõ ràng gắn với trách nhiệm giữ rừng từ cơ sở. Nhưng trên thực tế, lực lượng này chưa phát huy được hiệu quả. câu chuyện rừng tự nhiên tiếp tục bị chặt phá trái phép thêm một lần nữa đặt ra vấn đề về ý thức trách nhiệm của cá nhân tổ chức trong việc trông coi, bảo vệ rừng tự nhiên ở địa phương này. Trong một câu chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh nội dung này trong kỳ 1 phóng sự Rừng tự nhiên bị xâm lấn và vấn đề trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng. Mời quý thính giả cùng nghe.
Gần 0,5 hectare rừng tự nhiên tại tiểu khu 61 K7, lô 1 theo bản đồ quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương bị chặt hạ trong thời gian vừa qua. Tại hiện trường khai thác, nhiều khúc gỗ có đường kính từ 10 đến 40cm được cắt khúc nằm ngổn ngang. Những người tiến hành khai thác ở đây cho biết họ được thuê để cắt hạ toàn bộ số cây theo yêu cầu của chủ rừng trên diện tích đất mà người này được nhà nước giao.
Em ở tít trên Phú Đô
rồi. Phú Đô sang đây cắt thuê à?
Vâng. Ai thuê thì mình đi cắt thôi. Cuộc sống mưu sinh mà anh. Hôm nay mình cắt được nhiều không? Thì mình bốc lên bao nhiêu thì tính tiền với thằng chở chứ còn.
Mình cắt theo, mình thuê cắt theo ngày hay là cắt theo cây?
Ngày.
Mỗi ngày mình thuê bao tiền?
2,5 triệu.
2,5 triệu à?
Các bác đến đây cắt từ bao giờ?
Em mới được 3 hôm nay rồi anh ạ. Bây giờ rồi máy xuống đi. Anh em không cho khai thác nữa là nghỉ cái gì đâu. Anh em mình thì người đi làm thuê thôi.
Phóng viên Mạnh Nghịnh có mặt tại hiện trường cho biết.
Người dân địa phương thì cho biết là những cây này chặt hạ trong cái khu rừng được cho là rừng tự nhiên. Còn hiếm hoi sót lại trên địa bàn của xã Phú Đô của huyện Phú Lương. Và những người được thuê cắt cây này cho biết họ đã làm việc này từ 3 ngày hôm nay.
Với việc sử dụng cưa máy để khai thác, những người có mặt tại đây cho biết chỉ cần 3 ngày nữa họ sẽ hoàn thành việc chặt hạ tất cả số cây gỗ. Nhưng ngay sau khi sự việc bị phát hiện, họ đã thông tin cho chủ rừng và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi nhận được thông tin, ít phút sau, người đứng ra thuê cắt gỗ đã có mặt tại hiện trường, mang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đơn xin khai thác gỗ. Trên giấy có chữ ký xác nhận của trưởng xóm Cúc Lùng. Ông Dương Văn Kính, xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương nói.
Sai, chúng em sai rồi.
Cái diện tích rừng này là diện tích rừng như thế nào? Anh mua à? Hay là của nhà anh?
Cái này khai thác hộ rồi.
Khai thác hộ à? Khai thác hộ ai?
Chủ rừng ạ.
Chủ rừng là ông Vượng đây à?
Có anh linh động cho, chúng em không dám làm nữa.
Theo đơn đề nghị được khai thác gỗ, chủ rừng hoàn toàn xác định được đây là đối tượng rừng tự nhiên tái sinh, loại rừng bị cấm khai thác. Tuy nhiên, trưởng xóm đồng thời là tổ trưởng tổ bảo vệ rừng ở cơ sở vẫn xác nhận và không báo cáo nội dung này với Ủy ban Nhân dân xã, khiến cho vụ việc khai thác rừng trái phép vẫn diễn ra trong nhiều ngày. Ông Phùng Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Đô, huyện Phú Lương nói về nguyên nhân để xảy ra khai thác rừng trái phép.
Vụ việc này xảy ra thì vào ngày nghỉ thứ Bảy Chủ nhật. Như vậy mà cái sự quan tâm của cái tổ quản lý bảo vệ rừng cũng thiếu trách nhiệm, chưa sâu sát. Chúng tôi xác định đây là cái việc xảy ra trái pháp luật quy định. Chính vậy mà chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cũng như là cán bộ chuyên môn phụ trách từng mảng việc thuộc lập biên bản về sai phạm lúc nào thì sẽ xử lý theo quy định ở mức đó. Và chúng tôi thấy rằng đây là một cái việc mà chúng tôi thấy rất là trách nhiệm rất lớn của đảng, chính quyền, đoàn thể.
Ông Nguyễn Văn Phúc, kiểm lâm viên địa bàn xã Phú Đô, hạt kiểm lâm Phú Lương cho biết trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra mất rừng.
Sai đến đâu làm cái đấy, tổ trưởng này, ban lâm nghiệp này, kiểm lâm địa bàn, kể cả chủ tịch ban xã và hạt trưởng. Trách nhiệm của ông nào cái đâu ông chịu nhiệm đấy.
Điều đáng nói là địa điểm khai thác rừng chỉ nằm cách đường giao thông liên xã vài chục mét. Chưa kể các đối tượng dùng cưa máy để tiến hành chặt hạ trong nhiều ngày, nhưng hầu hết các cá nhân tổ chức có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng ở địa phương này đều không có bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc không kịp thời phát hiện, ngăn chặn để hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả có thể xảy ra đối với hành vi khai thác lâm sản trái phép này.
Quý thính giả vừa nghe kỳ 1 phóng sự rừng tự nhiên bị xâm lấn và vấn đề trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Lê Thủy sẽ cập nhật những thông tin về dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay.
Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung. Những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Đỗ Hương, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.